Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có phần nói chuyện của ông Tám, tức là ông Lương Sĩ Hằng, và sau đó sẽ có phần dành cho quý vị quan khách và bạn đạo lên đặt câu hỏi để thầy trả lời. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phép thầy được cho bạn đạo được 5-10 phút tĩnh tâm. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời huynh Vương Thanh Sơn, là chủ tịch Hội Ái Hữu Vô Vi miền Tây Canada, lên có đôi lời. Xin mời huynh Sơn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác và quý bạn có mặt ngày hôm nay, đã được tin thầy có buổi nói chuyện đồng đến đây tham dự đông đủ, thiệt là một cái duyên lành quý báu mà hôm nay chúng ta cùng chung nhau trong căn phòng ấm cúng với sự hiện diện của ông Tám, tức ông Lương Sĩ Hằng. Ông Tám là người đã tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đã gần 40 năm. Ông là người đã mang phương pháp thiền này từ Việt Nam sang và phổ truyền tại các nơi trên thế giới, châu Âu, châu Á. Và không quản ngại công sức, ông đã hết lòng muốn mang một gì quý báu để cống hiến cho nhân loại. Và lần vừa qua, ông Tám đã đến Vancouver thì cách đây đã 2 năm. Đây là một cái duyên lành mà ông Tám lại có cơ hội đến Vancouver để cùng nhắc nhở quý bạn đạo và mọi người có duyên lành được gần gũi với ông Tám. Các anh em đã có cơ duyên hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, thấy được sự cải sửa của tâm hồn mình và thấy được khả năng quý báu của con người mình có thể sống trở về trong căn bản thanh tịnh để hợp cho cuộc sống hòa đồng trong gia đình và trong xã hội, và kế đến là hòa hợp với lại cuộc sống hợp với lẽ trời đất. Thì quý trọng hành hy sinh của thầy và sự sáng suốt của thầy đã giúp đỡ hướng dẫn tất cả quý anh em bạn thiền, tôn kính thầy như một vị minh sư. Tuy nhiên, thầy trong tinh thần bình đẳng và luôn luôn coi là thầy là người đi trước, có nhiệm vụ hướng dẫn những người đi sau và không phân biệt hình thức. Thầy thường nói là quý bạn coi tôi như ông Tám cũng được, còn nếu không thì là bé Tám cũng không sao. Nhưng mà anh em trong tâm thì vẫn quý mến thầy và luôn luôn nghĩ đến sự hướng dẫn của thầy, vì không có gì quý hơn là một cơ thể khỏe mạnh trong tâm hồn trong sáng và thanh tịnh mà thầy đã phân tích tỉ mỉ trong một cái sự phát triển trí tuệ sáng suốt của thầy, nhắc nhở trong hành trình của tất cả những bạn đạo và những người có duyên gần thầy làm thế nào để sống xứng đáng là con người với một tâm hồn vô giới hạn, thì hôm nay thật là một điều quý báu mà Thầy có mặt ở đây. Phương pháp thiền vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp đã được sáng lập bởi ông Đỗ Thuần Hậu. Ngài đã mất năm 1966, hưởng thọ trên ngoài 80, và để phương pháp để lại cho Thầy Tám. Và hôm nay chúng ta có duyên lành được Thầy Tế Tám hiện diện ở đây, và trong tinh thần luôn luôn muốn giúp đỡ chúng ta để cùng tiến và đi đến một con người văn minh của nhân loại, đưa đến trong cái thế giới hòa bình, một kỷ nguyên Di Lạc. Thầy sẽ cho chúng ta những lời giảng, và sau đó chúng ta có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan đến khắc khoải, băn khoăn trong tâm thức, nội tâm chúng ta về sức khỏe, cũng như về tâm hồn và tâm linh. Thì thay mặt tất cả các anh em bạn thiền tại Vancouver, tôi xin thành thật cảm ơn ông Tám, ông Lương Sĩ Hằng đã đồng ý có một cuộc nói chuyện, cho chúng ta một cuộc nói chuyện ngày hôm nay, và sẵn sàng phúc đáp những gì mà quý bạn đạo thắc mắc. Và để bắt đầu, kính xin Đức Thầy, ông Tám ban cho chúng ta những lời chỉ dạy.
Hôm nay duyên lành đã đến, chúng ta có cơ hội hội tụ. Chúng ta mọi người có sự hiện diện ở đây đều có khối óc, đương nhiên chúng ta có tâm linh. Mà chúng ta cần cái gì hiện tại? Cần sức khỏe. Sức khỏe của người có khối óc, có xác, nhưng mà không có hồn không bao giờ khỏe. Có tiền không khỏe đâu. Có hồn mới hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta lành mạnh tiến trên đường tiến, dám dấn thân cứu mình và giúp đỡ. Nếu mà không biết được cái hồn, không dám dấn thân vì sợ chết, ham sống sợ chết, đâu có dấn thân, đâu có bằng lòng sửa cái tập quán xấu xa mà từ ông bà chúng ta để lại tới bây giờ chưa khai triển khối óc, chưa có ai nói gì phát triển khối óc, chưa có ai nói để mở bộ đầu, để xuất khỏi thể xác, để tiến hóa tới một cái chỗ khác vô cùng, vô sanh bất tận. Nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng là ở trong từ con nít nuôi lớn ở mặt đất này, nhưng mà chúng tôi may mắn được một cái pháp để thực hiện khai mở tâm thức, rời khỏi thế xác, học hỏi vô cùng ở bên trên. Hỏi cho mọi người ở thế gian đều có khối óc, có thể làm trật tự được không? Chính chúng ta thiếu trật tự, mất thanh tịnh, không làm được. Vì sao? Vì mắt mũi tai miệng hàng ngày nó thu hút chuyện đời, ăn được cái lo chuyện đời, nhỏ tới lớn muốn cưới vợ, muốn có gia đình hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Tức tóc bạc mắt lờ cũng không thấy hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì. Sự sống của chúng ta liên hệ tới ba cõi thiên địa nhân, có liên hệ nhau. Chúng ta ăn cộng rau cộng cỏ cũng nhờ mặt trời mặt trăng quang chiếu nó mới thành trưởng, thì chúng ta mới kêu bằng nhai nuốt. Mà chúng ta nuốt cái gì? Cái chất nhờn, nó hồi tụ cuối cùng của nó là điển quang, chuyển qua từ bộ ruột lên khối óc. Mà chúng ta đành quên cái nguyên lý của cuộc sống thì làm sao có hạnh phúc? Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thì muốn đạt được nguyên lý của cuộc sống thì giờ nhờ một cái pháp từ động tiến tới tịnh, từ trược tiến tới thanh. Mỗi người trong cơ tạng ăn thì ăn nhiều, nói thì nói nhiều, thì rước được giam hãm cơ tạng mà không biết giải tỏa. Vì đó cho nên nó sân si. Mượn cái pháp để giải tỏa, từ cái trượt đi tới thanh, thì con người khó sân si. Con người không sân si là con người sống lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng. Vì nó thấy cuối cùng, quán thông được chuyện cuối cùng không đi về đâu. Với mọi người ở trên thế gian này, vạn sự trên thế gian đều là không, rốt cuộc không có cái gì chính xác của chúng ta khi chết nhắm mắt rồi mới nhìn lại là cái xác là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, mà cái hồn thì bất diệt. Cho nên người chết rồi phải khóc rất nhiều, vì ở đời thế gian nhiều đạo, nhiều tôn giáo đã chỉ đường lối cho chúng ta về phần hồn tu tiến, nhưng mà không biết cách nào tu. Thì ngày hôm nay tôi nắm được cái pháp này, lượm được cái pháp này và tôi thực hành để khai mở chính tôi. Tôi muốn đóng góp cho tất cả mọi người có khối óc ở thế gian này phải tự hiểu và tự tiến, không nên bị giam hãm bởi ngoại cảnh quá nhiều. Vì mắt mũi tai miệng mà nó giam hãm thân xác, tâm thân bất ổn, khối óc bất ổn, không có phát triển được. Cho nên tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho tất cả mọi người để thực hành, kiểm chứng lại chuyện của chính mình. Mình hiểu mình nhiều hơn, mình khai sáng tâm thức của chính mình. Tâm làm thân chịu ở thế gian rất rõ ràng, đó là luật nhân quả. Tâm làm thân chịu. Ngày hôm nay chúng ta tu giải mở nó sáng suốt, con người thông minh, con người có giá trị sống ở thế gian, phải khai thác lên chính mình mới phát minh được sự kiện để công hiến cho những người kế tiếp. Thì nếu chúng ta không khai thác cái cơ óc, cơ tạng của chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái nguyên lý của vũ trụ. Cái xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, trong đó nó có nước, lửa, gió, đất, có tim, gan, tỳ, phế, thận. Mà chúng ta không thanh tịnh đâu có thấy bên trong cái gì, làm sao phát triển khối óc mà nhận định đường đi ở tương lai chúng ta sẽ đi về đâu. Thì phải thực hành một thời gian nó thanh tịnh. Cho nên tôi đã thực hành cái pháp này, tôi cảm thấy pháp này rất quý báu cho tuổi trẻ, cho người già được giải tỏa cái tánh tự ái, sân si, mê muội. Tự mình khai sáng tâm thức của chính mình, mình mới thấy rõ đường đi hơn. Chứ học trong trường đại học cũng không có cái này, chỉ hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên tôi cũng có duyên lành được nhiều bạn ở thế gian cùng hành với tôi, và họ cũng cảm thức thấy giảm bớt cái chuyện đời rất nhiều, giảm bớt sự động loạn rất nhiều, và đem lại sự thanh tịnh, gia can tạo được hòa khí. Biết yêu thương là cái gì? Không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác? Chúng ta tu là biết khám phá những cái tiểu thiên địa mình, phần hồn đang làm chủ thể xác này mà không khám phá ra thì làm sao phát triển? Cũng như chúng ta có đất nước, nhưng mà đất nước có hầm mỏ không biết khai, làm sao giàu có? Mà chúng ta tu, ta làm thanh nhẹ rồi, ta khai sáng tâm thức, cơ tạng như chúng ta có liên hệ với càn khôn vũ trụ mới thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc, chứ không phải đồng tiền mà vĩnh mình làm hạnh phúc đâu. Đồng tiền là tạm thôi, chứ nhiều người nhà giàu, thiệt giàu, có con, có vợ đã đầy đủ mà tới già không nhờ được. Vì nó không sáng, nó không hiểu nó, làm sao nó hiểu cha nó? Mà cha nó không hiểu nó, làm sao hiểu được nó? Cho nên gia đình không có tâm thông cảm, không có hòa khí. Khi không có hòa khí, vắng hòa khí rồi đi đâu? Chỉ đi cầu xin thôi. Nghe nhà thờ cũng cầu xin, nghe chùa cũng xin vô xin xong thôi, chứ không có biết cái chuyện của mình. Chính mình khai thác mình thấy rõ nguyên năng, mình là một khả năng trong vũ trụ. Khối óc của con người là một khả năng trong vũ trụ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do văn minh này, chúng ta thấy rõ cầu cống, xe lửa, máy bay, tàu lặn cũng do khối óc là hình thành thôi. Mà khối óc chịu sống trong trật tự mới hình thành. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để thực hành cho tự nhiên nó trở lại trật tự của siêu nhiên. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên đến đây, bởi vì chúng ta thiếu thanh tịnh không về với siêu nhiên được. Rồi có nhờ tiên thần Phật Thánh làm việc cho chính mình, là mình đâu khô hơn tiên thần Phật Thánh. Cho mình phải tu tiến qua tới đó thì nó thông cảm với nhau, chúng ta mới tiến được. Sự bình đẳng của trời Phật có sẵn, lúc nào lượng từ bi của trời Phật cũng ban chiếu trong óc chúng ta, không người nào không được hết. Nhưng mà thanh tịnh hưởng nhiều, động loạn thì hưởng ít mà thôi. Cho nên thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ giúp cho chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có thanh khí điển, có tiền không có thanh khí điển cũng chết, không làm gì được.
cái cuộc sống của chúng ta rất có giá trị. Mọi phương diện hỗ trợ, nhân loại hỗ trợ, từ cái quần áo ăn uống đều nhân loại hỗ trợ, trời đất hỗ trợ. Chỉ có tâm linh, vỏn vẹn là tâm linh của chúng ta mà không chịu tiến, không chịu khai mở, không có nhìn lại thực chất của chính mình, không thấy cái khả năng của chính mình có thể khai thác và phát triển tâm linh, không dựa vào bất cứ một sự mê tín dị đoan nào, thực hành để khai sáng khối óc. Lúc đó chúng ta mới phát minh nhiều chuyện hay để cống hiến cho xã hội. Trong chu trình tiến hóa của chúng ta xuống thế gian để làm gì? Nếu có phần hồn xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học nhịn nhục. Cho nên mọi người trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, để con là phải nhịn nhục. Nhịn nhục đó nó phù hợp với cái tinh thần phục vụ của trời đất. Trời đất đang phục vụ chúng ta nhiều, mà chúng ta gia can, cha làm cha trong gia đình không trách nhiệm phục vụ con, không hút được. Học lề lối phục vụ, nhịn nhục mới kêu một tiếng hoa. Không phục biết phục vụ, không nhịn nhục không có tiếng hoa được. Cho nên những bạn tu vô vi phải ý thức rõ những điều này. Cho nên người người bằng lòng hy sinh, bỏ cái cuộc tranh chấp vô lý mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi tới sai lầm về kiếp sau nữa. Cho nên người ta chịu tu và ta buông bỏ. Còn có nhiều người khác nhìn những người vô vi tu không làm gì, bởi vì nó làm nhiều quá, nó không cần làm nữa, và nó sẽ tiến hóa lên một lĩnh vực khác về tâm linh, điển quang, sáng suốt, khối óc nó càng ngày càng minh chánh, không tham, không vụ lợi, nhưng mà nó cống hiến được thực chất để ảnh hưởng người khác, để họ tự thức. Mọi người có khối óc là có vốn tự thức, có lãnh vực thanh tịnh rõ ràng. Mình phải trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình thì mình mới là ông chủ của thể xác. Làm chủ thể xác chưa xong mà muốn làm chủ thiên hạ đâu được. Cho nên mỗi tổ chức gì mà đối với những người không tu, không phát triển được tâm thức, thiếu nhịn nhục, thì tổ chức nên phải tàn rã, không sống được, không có ai hội tụ. Chỉ hướng thượng mới đi tới vô cùng, mà hướng hạ chỉ có tranh chấp tạm thời, rồi sanh hại lẫn nhau, không có tiến hóa được. Cho nên nhân loại, cho nhân loại thấy rõ ràng tất cả những gì mà khối óc đã hình thành tại thế gian, máy móc mỗi năm mỗi khác, xe hơi mỗi năm mỗi khác, thay đổi khác, cái óc càng ngày càng văn minh, càng cao, càng tiến về trật tự thanh nhẹ. Thì chúng ta nhìn vô cái xe thấy cũng khác rồi. Năm ngoái sản xuất chiếc xe thấy khác, năm nay cái xe thấy khác. Thì sự hội tụ tâm linh, hội tụ sự thông minh của mọi người đóng góp hình thành thành món quà cho nhân sanh để tự thức. Mình lái chiếc xe hơi mà mình không biết mình đang ngồi ở đâu, cứ chạy cho cố rồi đụng chết. Chứ thiệt là sự thông minh của loài người đã đóng góp không khác gì chúng ta ngồi tọa xe. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ, ta quý chiếc xe nhiều lắm. Càng quý chiếc xe, càng quý khối óc, càng quý thể xác. Con người không bao giờ làm vậy. Biết yêu thương mình, lo tu thiền, lo cải sửa, thì gia đình mình được yên ổn. Từ đó mình mới gặt hái được hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc là gì? Không có hạnh tu là gì có phúc. Phải hạnh tu chịu cải sửa mình mới tốt. Cho nên xe hơi mỗi năm họ cũng mỗi sửa, radio mỗi sửa, cái gì cũng mỗi sửa, sửa tiếng. Vật chất mà được cũng tiến như vậy. Chúng ta tâm linh mà chịu sửa thì chúng ta tiến tới vô cùng, không có ai chặn ngãn chúng ta được hết. Cho nên khối óc con người là vô sanh bất diệt. Cho nên người cha mẹ đẻ ra con không có đẻ được cái óc nó. Nó muốn tới hồn mà nó muốn như vậy là như vậy, không có sửa được. Mà chính nó tự thức thì tự sửa, chứ cha mẹ cũng không làm gì. Nó là vô sanh mà, nó ở trong cái nguyên lý thanh tịnh rõ ràng. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy đã có bằng chứng. Trời đất đã cho chúng ta thấy bằng chứng. Tôi anh hùng bao nhiêu năm rồi tới hồi tôi chết tôi cũng buông hai bàn tay không. Rồi nhìn lại thì cái xác đó là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, chắc chả có gì. Rồi ra đi học hỏi tiến hóa trong cái khổ cực. Cho nên nhiều người ở thế gian biết đạo giáo không chịu tu,
không chịu thực hành cho đúng chân lý để thấy rõ phần hồn. Không biết được phần hồn mà lại chịu đi cầu siêu cho phần hồn mới lạ. Người thế gian được đủ chuyện, ông Thượng Đế dạy đủ chuyện hết á. Ai chết nó bỏ tiền nó đi cầu siêu, mà đâu phải nó cầu siêu đâu, nó nhờ người ta cầu siêu. Mà làm sao siêu được? Chính người đó tu siêu thoát thì nó mới siêu được, mà người khác cầu cho nó không được. Trừ phi những người mà có tu có phần điển thì lại điển nó chuyển giúp cho thăng qua được một chút thôi. Chứ còn chính một kỳ công là chính khối óc nó phải làm, mọi người phải làm mới có thăng hoa. Ở thế gian chúng ta không làm, không có tiền, không có sự sống, mà chúng ta không tu, cơ thể chúng ta không khỏe mạnh và tâm linh chúng ta không phát triển. Cho nên muốn có sức khỏe phải biết được ai làm chủ thể xác này. Chính phần hồn là sự sáng suốt đang làm chủ thể xác này. Mà hội tụ sáng suốt rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Càng ngày càng khai mở, càng phát triển. Không phải đi học cái gì, ở nhà lo tu thiền vậy rồi cái ấp nó càng ngày càng phát triển. Đến lúc mà các bạn mà thực hành rồi, các bạn sợ bạn luôn. Tại sao tôi có thể hiểu được cái này? Hồi xưa tôi cũng chưa học cái này mà bây giờ tôi hiểu được. Mà lời âm thanh tôi, lời nói này kia nào truyền cảm cho mọi người. Vì tôi đã trở về với thực chất vô sanh của con người, giữa con người và con người. Chỉ có cái từ trường thanh nhẹ mới truyền cảm được. Mà không tu, không sửa thì từ trường không có thanh nhẹ, làm sao truyền cảm được đối phương. Chứ chúng ta là một khả năng trong vũ trụ. Toàn thân chúng ta là điển. Ăn, các bạn ăn rau cỏ này kia nọ cũng qua năm tháng ngày, rồi nó mới hình thành rau cỏ đó. Rồi nhai chất nhất vô là điển của vũ trụ chứ gì nữa. Mà chúng ta làm quá thì hướng hạ thì nó xài, nó hung hăng, càng hung hăng thêm. Mà nó càng thiện, nó càng thiện thêm. Thì tại sao chúng ta hướng về con đường nó vô cùng và không bị tổn thất ở tương lai? Mà nhiều người ở thế gian hướng về tranh chấp, hơn thua. Rồi tương lai lãnh cái khổ. Khi mà chúng ta quán thông ý thức được điều này, ai mà lãnh chịu đó? Tình trạng gia đình, anh chị em phải biết thương yêu nhau. Muốn biết thương yêu nhau phải biết thương yêu mình. Thương yêu khối óc, thương yêu cơ tạng, tinh vi của trời đất đã sắp đặt. Không phải người thế gian có thể chế được, không có một ai có thể chế con người được. Cho nên con người phải quý trọng con người thì cái xã hội nó sẽ tốt lên và gia đình sẽ đẹp, không có lôi thôi. Cho nên tình thương và đạo đức là quan trọng. Nhiều người đó, tôi thích tình yêu hơn tôi nghe đạo. Nhưng mà tình yêu do đâu có? Hiểu nó mới yêu. Mà yêu một góc thôi, yêu trọn lành, nó phải yêu cái thể xác và phần hồn nó để tiến hóa, đó là trọn lành, hạnh phúc đời đời. Còn yêu một góc rồi qua bữa sau gây lộn, ly dị ở thế gian có rất nhiều, tại vì không hiểu với nhau thôi. Khi mà thông cảm, tình yêu giữa anh em, chị em, cái tình đó vô tận, không bao giờ mất, không làm sao sức mẻ được. Nó chị em không thương nhau, nhưng mà một ngày nào mà xa nhau là nhớ nhau. Cái tình thiêng liêng, quyến liêng đó luôn luôn trong tâm thức con người. Và nếu chịu tu thì càng ngày nó càng đậm đà, ấm áp. Nó sống trong biển yêu của Thượng Đế rõ ràng. Thượng Đế là gì? Cái chỗ vô sanh bất tử thanh nhẹ. Luồng điển đó có ban xuống thế gian hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, quyến liếng trong tâm thức của mọi người. Nhưng mà mọi người chưa thanh tịnh không thấy đó thôi. Nghe Thượng Đế là giận, nghe Thượng Đế là ghét, nhưng mà không có Thượng Đế là chết. Bất cứ chỗ nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Ngài đem từ vật chất, từ dưới đáy biển đem lên thế gian, tạo thành cái ghế cho chúng ta ngồi. Mà ai thấy được cái chiều đó? Chỉ người tu thanh tịnh mới thấy. Tất cả cơ tạng ta và khí khối óc của chúng ta có sự quang chiếu của luồng điển đại từ bi. Luồng điển đại từ bi là không động, mà luồng điển mà ảo thực là nó phải động. nó bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ, còn luồng điển mà không động, cái đó mới là chân. Cho nên khi mà muốn thấy cái không động đó, sau cái khổ, tự nhiên con người thấy cái không động. Sau cái cùng cực mới thích tâm. Cho nên thiên cơ đang thay đổi cả thế gian. Khi không động đất chết một số người, rồi một số người kia nhìn thức tâm, thôi tôi không có làm gì hơn. Tôi có, nếu mà tôi tỷ phú ở chỗ đó nó sập đất thì tôi cũng không còn xu nào. Lúc đó người ta mới đi tu. Không ôm sự tranh chấp, không ôm sự cạnh tranh nữa. Thức giác để tiến hóa. Tìm Phật, tìm trời để mà sống. Phật là gì? Do tâm của người. Con người ở thế gian tu thành Phật, chứ không ông Phật ở trên trời những cái đùng xuống thế gian, không có vụ đó. Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp tu. Lúc đó mới thấy rõ mình hơn. Con người đang ở thế gian đang khao khát cái gì? Đang khao khát đừng biết tại sao tôi có sự hiện diện tại mặt đất này, để làm gì? Lắm khi tôi rất bực bội mà không hiểu được cái pháp tu thì không có thể nào khai thác được điều này. Hiểu được cái pháp tu tôi mới khai thác là tôi thiếu thanh tịnh, tôi không hiểu tôi nhiều hơn, cho nên tôi sân hận với người khác. Nếu tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi thanh tịnh là tôi hóa giải tất cả những sự trần trượt của chính tôi, thì những người ở xung quanh của tôi cũng sẽ được bằng an. Cho nên tôi tu cái pháp thiền để đem lại sự bằng an, cứ trực lưu thanh, để giải tỏa những cái sự ô trượt trong tâm thức của tôi, hơn thua trong tâm thức của tôi không có giá trị, và tôi tiến triển về lĩnh vực nhịn nhục, mặt mày tôi tươi tắn, tự nhiên sang suốt lên, tự nhiên và hồn nhiên mới là đạo. Mà không giải mở sự trần trượt trong tâm thức, làm sao nó tiến tới tự nhiên và hồn nhiên được? Con người tự nhiên và hồn nhiên lấy cái gì làm bằng chứng? Thấy con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên, ai là không thích cái cảnh đó? Nhưng mà con người chưa làm được, vì mắt mũi tai miệng nó phỉnh, chúng ta tưởng cái đó là thật. Kiếm cho nhiều tiền, nhà cho thiệt cao, cửa cho thiệt rộng, vị thế cho đầy đủ, đó là bảnh. Không biết được cái giờ phút cuối cùng. Giờ phút cuối cùng lâm chung cái con người nó yếu lắm, yếu lắm. Tắt nghẽn hết, nó mới ra đi một cách yếu ớt, thì bị thiếu minh mẫn, rồi ma quỷ nó dẫn dắt là vậy. Cho nên cuộc sống chúng ta có hết rồi, mọi người đang khao khát, đang hiểu cái chết là cái gì. Cho nên cái pháp vô vi là khai triển và thấy rõ cái chết của chúng ta. Lúc chết chúng ta minh mẫn, chúng ta ra đi rõ rệt, không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa. Cho nên người thế gian không tu thì bị chèn ép bởi ngoại cảnh. Thấy cái áo này cũng là tốt, thấy cái quần kia cũng là tốt, chê cái này là xưa, tự mình tranh chấp thôi, không có phát triển được. Rồi buông bồi cái tự ái, mỗi kích động một chút là chịu không nổi. Cái đó là mình chưa biết mình và chưa tận dụng khả năng của chính mình. Khả năng của chính mình là nhịn nhục rồi hóa giải tất cả những sự trần trượt trong tâm thức, thì con người chúng ta mới được nhẹ nhàng sung sướng. Không phải là tiền bạc là sung sướng đâu. Nhiều người vì tiền bạc mà bị bệnh thần kinh động loạn. Hồi trước tôi không có tiền, tôi không nhậu nhẹt, không chơi bời. Bây giờ tôi có tiền nhậu nhẹt, chơi mờ, đầu óc tôi nó bị tập quan xấu, ô nhiễm và tôi không phát triển. Mà bây giờ tôi tu để chi? Càng động càng tu mới thấy quý. Tôi giải mở được sự trần trượt và để tôi phát triển tâm thức của chúng tôi. Chính tôi là một khả năng cải tiến cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với vũ trụ. Cái chấn động điện quang trong khối óc của chúng ta càng ngày càng thanh tịnh thì hòa hợp với điện quang của vũ trụ, làm việc nhiều không mệt mà lúc nào cũng khỏe mạnh. Cho nên đem lại sức khỏe và tâm linh một lần là phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp hiện tại chúng tôi đã và đang hành. Hôm nay có cơ duyên đến đôi lời nói chuyện với tất cả quý vị nơi đây. Nếu quý vị có gì thắc mắc hơn nữa thì có thể cùng bàn bạc với tôi để đóng góp cho chung ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị, ai có gì thắc mắc có thể lên máy ghi âm để đặt câu hỏi.
Đạo gì cũng được hết.
Quý vị có thể nói về bất cứ vấn đề gì và thầy Tám sẽ giải đáp cho quý vị. Và ngoài ra chúng tôi cũng có một số giấy trắng và bút. Nếu quý vị không muốn lên đặt câu hỏi trực tiếp, chúng tôi có thể đọc các câu hỏi của quý vị.
Đây, dạ thưa, đây có một bạn đạo người nói tiếng Anh. Thật ra xin được phép nhắc một hai câu với anh. We have some English speaking guests here. So just in summary, we are now getting into the question and answer period. So if you have any question, you can feel free to raise your question.
Yeah, Ali. You can check it for me.
Hi to everybody. In your renovation, because every week, 2-3 times, I'm going to meditation and other places for to be more straight. I had 2 years back very hard time in health, 2 big surgery in my body, heart and brain. And after brain surgery, I found out maybe I was wrong in my life for 50 years back. And I should change. That was a lesson from board I got. I'm wondering if this hard time in health won't be back again. Sometimes the suspect for brain tumor or heart surgery is coming back. I'm wondering if it doesn't come back again. I'm working on that to be healthy. And I am healthy, I have to be. My question is if I'm not going back to that again.
From Malaysia? Yes, from meditation in Malaysia.
No, I do 3-4 places. Meditation, affirmation for to be more strength.
You don't want to come back to some previous state?
State? No, I'm from Iran.
Ông bạn ở đây là ông là người tự do hơn và ông được cử hành thiền cũng ông cũng đã hành thiền đã được 6 năm rồi thì ông muốn lên đây để nêu lên câu hỏi với thầy.
You want to raise your specific question?
Yes, that I was coming back my problems.
What kind of problem?
The heart surgery and brain surgery I got a little already.
When did you?
Last year.
Câu hỏi đầu tiên ông đặt ra là trước đây, cách năm trước, năm ngoái, ông có bị mổ tim và ông có vấn đề về tim. Thì ông thắc mắc là không hiểu là ông sẽ có bị trở lại những cái bệnh cũ tái phát hay không?
Cái bệnh tim á, là vì trước kia cũng do sự ăn uống, sự sống của thế gian đòi hỏi quá nhiều nó mới tạo bệnh tim. Cho nên bây giờ chúng ta tu thiền, relax, bỏ tất cả những tập quán và trở lại những sự ăn uống thanh nhẹ thì cái tim nó cũng có thể giúp được rất nhiều.
Master said it's not getting back.
No, it won't get back to it if you have proper diet.
Okay, I do that in almost last 18 months. I'm doing proper diet, and the doctor wasn't saying that. But I won't be anymore in medication because I have almost 16 pills a day.
16 months.
16 pills a day I'm taking.
16 pills a day.
Yeah. I am thinking that
ông nói là trong vòng 10 18, 16 tháng vừa qua, ông đã ăn uống rất là cẩn thận và ông theo lại chỉ dẫn của bác sĩ, và trong thời gian đó ông dùng 16 viên thuốc mỗi ngày và ông vẫn còn dùng thuốc như vậy.
Ông phải dùng thuốc bởi vì cái máu ông không có lỏng, cho nên ông phải dùng thuốc để cho máu lỏng, cái tim nó mới thông, không có thể bỏ cái thuốc ra được.
It's not only for circulation, the four of pills is for brain that the doctor said I have to take for 1 year after surgery. And again, they do test. If it's okay, I will stop that. Otherwise, I have to take for longer time. I want to see if I stop that, what's going.
Theo lời bác sĩ là ông ta sẽ phải theo cái chương trình thuốc này ít nhất một năm. Và sau đó thì có thể ngưng được. Thì ông không biết là tới lúc nào nó mới có thể ngưng được.
Cái đó một năm cũng không có thể được đâu. Có nhiều người nhiều năm rồi. Ông cần làm cái pháp hít thở của Yogi đó sẽ giúp cho ông nhiều. Ông mạnh, ông có lúc đó ông mới ngưng được. Vì có người đã mổ tim và thực hành cái pháp này, họ mạnh lên, họ rất khỏe.
Và hơn nữa là ông vẫn còn đang dùng thuốc để cho trị cái bộ não, bộ óc của ông nữa. Thì ông cũng không biết là chừng nào mới có thể ngưng dùng thuốc để trị não.
Cái đó một thời gian mà ông thực hành cái pháp này nó đầy đủ dưỡng khí trong cơ tạng. Về cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho cái cơ tạng nó càng ngày càng mạnh, lúc đó ông mới dứt được. Nhưng còn ông dứt ngang thuốc đâu mà không thể dứt ngang được, nguy hiểm lắm.
That I was doing Reiki before surgery, and after that I cannot do any more, and now I do. I start again because I have no shoulder problem anymore, and I do some healing, and I did two healing with success for two friends. I want to be, if I continue, can I be success in healing and Reiki? Healing for some.
Nói là ông có nhiều khi trong quá khứ ông cũng có trị liệu cho những người bạn healing. Thì ông không biết là ông có nên tiếp tục những cái cách trị liệu như vậy đối với người bè bạn còn hay không?
Bè bạn trị được cái cách gì? How do you apply your healing
to your friend? Yes. I didn't apply because I'm studying that. I was studying that actually. And I was doing before that. When came my health problem, I stopped that. But when I start to again read books about healing and tapes, listen to the tapes, I start for healing to another person and was success. I want to know if it'll be success again, and if I do that, because I like to do that as a duty, is not as a professional, and this is helping for people. And was that before? I want to know if if I could do that again and for the people. No, with
your hands, your energy.
With hand, yeah, with energy and with the tape, music tape, with the same time and Reiki.
And now you have that tape with
and
the listen to meditation.
Yes, and I listen to them about the problem they have.
Ông nói là về sau này khi ông hành thiền thì ông bị nhức đầu. Và trong quá khứ ông cũng đã học cái phương pháp trị liệu gọi là healing. Thì nghe băng, nghe tape và dùng energy từ trong tai để trị liệu cho những người bạn, thì ông không biết là có nên tiếp tục những cái cách trị liệu như vậy hay không, làm cho những người bạn giúp đỡ họ như vậy hay không.
Làm như vậy là ông phải tự làm để tăng trưởng cái energy của ông, nên mới có sức mạnh của cuộc sống. Chứ còn ông nghe tâm của người ta mà ông không có thực hành làm sao ông có khả năng trong chính ông phát triển và dẹp bỏ những cái bệnh tật được.
I got back my energy by Tai Chi.
Tai Chi? You study Tai Chi?